Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2015, tại chùa Thiên Quang Ni Tự, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, theo thông lệ hàng tháng có tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 28 cho các Phật tử. Chúng tôi được ni sư trụ trì cùng ban tổ chức khóa tu có yêu cầu đến để cùng tu học, sinh hoạt và thuyết pháp cho các Phật tử chúng ta. Trước nhất xin kính chúc ni sư trụ trì, chư ni cùng toàn thể đạo tràng Phật tử và gia quyến được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong năm điều hạnh phúc này hằng gia tăng đến toàn thể quý vị cùng gia quyến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài bài pháp mang tên là thế nào là được. Thưa quý vị, thường khi mình được thì mình vui, và khi mình mất hay là không được thì mình buồn. Hôm nay quý vị nghe bài pháp này, quý vị sẽ thấy rằng mình được nhiều. Và khi mình nghĩ rằng mình được nhiều, hoặc là mình có cái suy nghĩ như vậy, thì mình sẽ vui. Mà cuộc sống này nếu mình vui được nhiều thì cuộc sống có ý nghĩa. Nếu cuộc sống này mình buồn nhiều thì cuộc sống này là đau khổ. Do đó thưa quý vị, khi nghe bài pháp này quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ được cái gì. Thường người ta nói là nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình. Như hôm nay quý vị được đi chùa, các Phật tử chúng ta đủ mọi thành phần được đi chùa. Như vậy sáng hôm nay chúng ta được đi chùa. Và sáng hôm nay thì có nhiều người họ không có cái duyên lành, họ không được đi chùa. Dầu họ mạnh khỏe, họ sáng mắt, hay là họ giàu có, nhưng mà họ không có duyên họ đi chùa. Và chúng ta được cái duyên đó. Hoặc là những người mà họ giàu có, họ sang trọng, họ mạnh khỏe, nhưng mà họ không có duyên nghe pháp, chúng ta được có duyên nghe pháp. Hoặc là những người họ cũng là Phật tử, họ cũng là tăng ni, nhưng mà họ không có duyên họ ngồi thiền, thì sáng hôm nay chúng ta được có duyên ngồi thiền, vân vân. Thì khi chúng ta nghĩ vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì tất cả những sinh hoạt, tất cả những trong đời sống hàng ngày chúng ta đều gìn giữ cái giới hạnh của mình. Và muốn như vậy thì chúng ta phải nghe nhà sư truyền giới, rồi các vị đọc theo, để mà chúng ta được thanh tịnh giới hạnh, chúng ta được giữ giới, được phát tâm giữ giới. Do đó thầy xin mời quý vị chắp tay lên và cùng đọc theo những lời phát nguyện giữ giới. Xin mời quý vị đọc theo. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng.
Xin đọc lớn lên ạ. Dạ,
con đem hết lòng thành kính,
con đem hết lòng thành kính,
xin quy y Phật lần thứ nhì.
Xin quy y Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính,
con đem hết lòng thành kính,
xin quy y Pháp lần thứ nhì.
Xin quy y Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ ba. Thầy xin chúc mừng quý vị sáng hôm nay tất cả là Phật tử, tất cả là được là đệ tử của Phật. Khi mình đọc ba cái câu này lên ba lần như vậy là mình đã phát tâm trở thành là những Phật tử thuần thành của Đức Phật. Đó là cái điều hạnh phúc rất là to lớn. Hạnh phúc thay mà chúng ta được làm đệ tử Phật. Và khi làm đệ tử Phật rồi, chúng ta phải giữ giới, phải nghe lời Phật dạy, phải hành trì những lời Phật dạy. Thường các Phật tử chúng ta là có 5 điều chúng ta cần phải giữ. Xin mời quý vị đọc theo. Con xin vâng giữ điều học,
con xin vâng giữ điều học,
là cố ý tránh xa,
sự sát sanh.
Con xin vâng giữ điều học,
con xin vâng giữ điều học,
là cố ý tránh xa,
sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học,
con xin vâng giữ điều học,
là cố ý tránh xa,
sự
tà dâm. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Như vậy quý vị đã phát tâm, phát nguyện là thọ trì năm giới theo lời Đức Phật dạy. Vào giờ phút này tất cả những người có mặt ở đây, đặc biệt là tất cả những người đã đọc lên năm cái điều giới cấm này, đó là những người có giới hạnh trong sạch. Thầy xin chúc mừng quý vị. Chúng ta vừa là Phật tử, đệ tử chân chánh của Đức Phật, vừa là đệ tử thuần thành của Đức Phật, vừa là những người tự hào hoan hỷ vì mình là cái người đang có giới trong sạch. Và nếu vị nào mà tiếp tục giữ năm cái điều này trong ngày hôm nay, trong ngày mai, trong ngày mốt, trong tuần sau, trong tháng sau, trong năm sau, hết cuộc đời của mình, thì đó là những người có giới hạnh trong sạch, thanh tịnh. Thưa quý vị, bài pháp mang tựa đề thế nào là được? Sống một kiếp người bình an là được. Cho nên sống một kiếp người mà chúng ta đau khổ, chúng ta lo lắng, chúng ta bồn chồn, chúng ta quan trái, thì kiếp người này chưa được. Hôm nay quý vị đi chùa, quý vị có thấy bình an không? Vậy là được rồi đó. Mình đi chùa, mình thấy ở chùa, xây chùa, tô tượng đúc chuông, mình thấy mình hoan hỷ. Có thể mình không có khả năng mình cúng dường, nhưng mà có những người có khả năng họ sẽ cúng dường, và mình thấy mình hoan hỷ theo, mình vui theo, thì mình là được rồi. Mà nếu mình sống mà không bình an á, thì mình đau khổ dữ lắm. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu mình được bình an thì mình sẽ không đau khổ. Còn nếu mình không bình an tức là mình đau khổ. Mà muốn bình an thì chúng ta phải từ bỏ, phải có cái tâm từ bỏ, phải có tâm từ bi, phải có tâm hỷ xả. Xin mời quý vị đọc theo câu này để biết là thế nào là bình an. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Hôm nay chúng ta bỏ hết tất cả để đi chùa, tôi nghe pháp tụng kinh, đó niệm Phật, đó là chúng ta từ bỏ. Quý vị biết hồi xưa Đức Phật ngày từ bỏ hết, cung vàng cũng bỏ, điện ngọc cũng bỏ, giang sơn gấm dốc sang hà xã tắc cũng bỏ hết. Và Đức Phật ngày bình an. Chúng ta không bình an vì chúng ta không từ bỏ. Do đó trong tâm của mỗi người chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện từ bỏ. Vì nếu mình không từ bỏ, mình dính mắc cuộc đời này, thì trước sau vì cuộc đời này nó cũng từ bỏ chúng ta. Mà muốn bình an là phải tu. Mà tu thế nào thì quý vị sáng nay đã có một cái pháp môn tu, đó là chúng ta chú ý vào hơi thở, tập trung theo dõi hơi thở. Quý vị ngồi đây có người nào mà mất hơi thở không? Chưa, đúng không? Rồi sẽ mất, nhưng bây giờ chưa mất. Xin chúc mừng là tất cả những người chúng ta ai cũng còn thở hết, chưa có người nào tắt thở. Bây giờ muốn tu thì phải nhìn cái hơi thở đó, quan sát cái hơi thở đó. Bởi vì có một cái tài sản quý giá, đó là cái hơi thở. Mà nếu chúng ta dựa vào cái hơi thở đó tu thì chúng ta được bình an. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề là do nhờ chú tâm và hơi thở. Xin báo tin mừng cậu gì vậy đó. Muốn thành Phật thì phải chú ý vào hơi thở. Đó là điều mà chúng ta có phước. Có nhiều người họ giàu có nhưng mà họ tắt thở rồi. Còn mình không có giàu có nhưng mình còn thở. Muốn gì, muốn còn thở hay tắt thở? Cho nên mình có cái may mắn hơn cái người giàu có ở chỗ là họ chết rồi, họ tắt thở rồi, còn mình còn sống, đúng không? Nên cái này là mình có phước. Đức Phật ngài dạy gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng dân. Sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu trên đời. được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Mình còn được sanh làm người, mình còn có sống lâu, mình có nghe pháp và mình có gặp Phật ra đời. Cho nên quý vị mà có mặt sáng hôm nay ở đây là toàn là những người có phước không? Tức là còn sống, còn thở, còn được đi chùa, còn được tụng kinh, còn niệm Phật, còn ngồi thiền, còn nghe pháp. Và thêm một cái nữa là phải bình an. Còn nếu quý vị sống mà không bình an, sống mà đầy nghiến, mà khó chịu, mà chì chiết, mà so đo, thì sống vậy thì không có bình an được. Ở ngoài đời người ta nói trời cho gì hưởng cái đó. Bây giờ mình có cái gì mình hưởng cái đó, chứ đừng có đòi. Mình đòi nữa thì không được. Chứ hôm nay người ta phát cho mình một bịch quà thì mình chỉ nhận một bịch thôi, chứ mình đòi hai bịch ba bịch là không được. Chẳng hạn vậy đó. Cho vì nhớ mình sống mà biết sống thì mình mới hạnh phúc an lạc, mới bình an được. Còn sống mà mình đòi hỏi thì mình không bình an được. Mình chấp nhận cái gì mình có, chứ không thể nào mình đòi theo ý của mình được. Đó là mình bình an. Sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh đi được là được. Quý vị là sáng nay đến đây thì thấy quý vị đi mà thầy cũng mừng, tại vì còn đi được. Còn những người có người đi xe bốn bánh mà mỗi lần đi phải khiêng bỏ lên xe thì không được, đúng không? Quý vị tự khen mình, tự chúc mừng mình đi chứ, còn đi được. Mà có những người không có bánh nào cũng đi được, đi đến đây được. Người trước nắm vai người sau, người sau nắm vai người trước rồi đi gì là được rồi, đúng không? Rồi chứ có nhiều người giàu có hàng cả ngàn ngàn tỷ mà họ đếm được, họ nằm chỗ họ đếm được. Mình thấy mình cũng còn có phước, mình đi được hai bánh bốn bánh hoặc không có bánh nào, miễn đi được là được. Mà đặc biệt là mình đi chùa nữa chứ, đúng không? Trong kinh Đức Phật ngài dạy có bốn hạng người: người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Bốn hạng người. Thứ nhất là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, là cái người có phước báo, giàu có, sang trọng mà tiếp tục tu hành, làm công đức phước báo thì từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là cái người mà mắt sáng nè, cái người giàu có nè, nhưng mà người này không biết tu, cho nên từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Rồi cái người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, có thể cái người này nè thiếu phước nè, cái người này mắt không sáng nè, nhưng mà họ đi đến cái chỗ sáng, tức là họ tu được, họ nghe kinh được, họ thuyết pháp được, họ ngồi thiền được, họ niệm Phật được, là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Và cái người thứ tư là cái người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, tức là cái người là nghèo khổ nè, không có sáng mắt nè, nhưng mà họ không biết tu hành, thì cái người này từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Chúng ta là những người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, hoặc là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Tất cả những người có mặt ở đây nằm trong hai hạng người đó. Còn có những người mà họ giàu có, sang trọng, mắt sáng, nhưng mà họ biết tu, cho nên họ từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Rồi có những người mà họ cũng nghèo khổ, bệnh hoạn, nhưng mà họ cũng không biết tu, họ từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thầy xin chúc mừng tất cả những người có mặt ở đây là những người đang đi đến ánh sáng. Tiền ít tiền nhiều có ăn là được. Chắc chắn là trưa hôm nay quý vị thế nào cũng có ăn, không những có ăn mà có quà nữa. Xin quý vị vỗ tay cảm ơn sư trụ trì với các vị mạnh thường quân, những người họ làm phước, họ làm phước cúng dường hôm nay. Miễn hôm nay mình đến đây mình có ăn là được rồi. Mà không những ăn được thức ăn mà còn ăn được pháp nữa, ăn được Phật pháp nữa, đúng không? Bây giờ quý vị có phước báo gì lắm. Nhờ quý vị có mặt ở đây mà tự nhiên có những người họ mang quà tới đây, tới chùa này, thành ra chùa này giàu có. Nhờ quý vị biết tu, nhờ quý vị biết là trở về với Phật pháp, biết tu hành, mà tự nhiên cái chùa này là có phước luôn. Nó đặc biệt vậy đó. Cho nên quý vị có mặt ở đây là làm cho ngôi chùa này nó có một cái đời sống, nó có sinh khí, nó có một cái sinh hoạt, nó có cái niềm hoan hỷ, đúng không? Còn nếu một ngôi chùa mà không ai tới, giống chùa Bà Đanh thì cuối cùng cũng như không, đúng không? Cho nên quý vị là những người có phước, xin chúc mừng quý vị, toàn là những người có phước không. Mà ông bà mình nói có phước là gì? Những người có phước là những người ho ra bạc mà khạ cả tiền. Sáng hôm nay quý vị ho ho mà có quà tới, mấy trăm phần quà tới đây, đúng không? Còn nếu không có những người như quý vị đến đây thì ai mang quà tới đây làm chi, đúng không? Cho nên mình phải tự hoan hỷ với mình chứ, tự chúc mừng mình. Vì nhờ có mình mà mới có quà, nhờ có mình mà người ta mới có cơ hội làm phước. Chứ nếu không có mình thì người ta làm phước cho ai? Không lẽ đem mấy món quà này đi qua Mỹ làm phước cho ông Bill Gates hoặc mấy ông tỷ phú bên Mỹ, đúng không? Cho những người mà làm tặng quà cho mình á, những người này họ phải cảm ơn mình nữa. Họ tặng cho mình xong họ phải cảm ơn cho mình. Vậy trong kinh Đức Phật này dạy là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức. Bố thí cho cái người không có tu hành gì hết có 1000 lần công đức. Bố thí cho cái người có tu hành như quý vị có gấp 100.000 lần công đức gì đó. Cho cái người bố thí này á, cái người làm phước này phải mang ơn quý vị, mang ơn chúng ta. Và nhờ chúng ta mà họ mới làm phước được. Đó. Cho nên quý vị cố gắng ráng mạnh khỏe, tháng sau tới nữa để hưởng nữa, nhận quà nữa để cho người ta có phước. Tiền ít tiền nhiều có ăn là được à, đem. Người xấu người đẹp dễ coi là được, thấy không? À, thấy thầy thấy người nào cũng dễ coi đó. Tại cái người nào cũng trang nghiêm, người nào cũng quan hỷ, người nào cũng tu hết đó, đúng không? Còn cái người mà đẹp cỡ nào nữa, giàu có cỡ nào nữa à, mà không có nết thì cũng khó coi vậy lắm. Tại nó cái nết anh chết cái đẹp, mình sống sao cho dễ coi đó, đúng không? Mà sống khiêm tốn, sống quan hỷ, biết gọi là làm lành lánh dữ, biết tu thì đó là dễ coi. Còn sống mà ác nhân thức đức, keo kiệt bổn sẻn, sống nó khó coi dữ lắm. Rồi đẹp cỡ nào mà lời nói nó phát ra mà làm cho có sự chia rẽ, làm cho người ta đau khổ, cái lời nói mình giống như dao cắt lòng người ta, thì cái sống như vậy đó khó coi dữ lắm. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cây, lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Có nhiều người đẹp dữ lắm, nhiều người giàu có dữ lắm, mà cái lời nói nói ra làm cho người ta khóc cả ngày cả đêm, giống như dao cắt người ta vậy đó. Thì cái người này sống khó coi dữ lắm. Còn như quý vị ở đây sáng nay thấy người nào cũng đẹp, người nào cũng dễ coi hết. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cái người biết tu, người có tâm từ bi, người có lòng thương người thì cái người này là đẹp. Còn cái người nào mà đay nghiến mà khó chịu, chì chiết quan trái thì cái người này xấu dữ lắm. Cho nên là gì? Người xấu người đẹp dễ coi là được. Người già người trẻ miễn khỏe là được. Già trẻ gì không biết nhưng mà khỏe là được. Mà sáng hôm nay thầy thấy người nào cũng khỏe hết, đúng không? Có nhiều vậy vô nhà bếp ăn người tô rưỡi hai tô vậy đó, đúng không? Là thấy khỏe rồi. Quý vị tự chúc mừng mình đi. Cho mình thấy khỏe là được. Mà khỏe thì mới đi chùa được, mới nghe pháp được. Còn mệt thì đâu có đi nổi, đúng không? Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Ai giàu nghèo không biết, nhưng mà trong nhà sống đoàn kết, quan nghỉ, hòa thuận là được. Sư phụ về trễ miễn về là được. À, sư phụ chùa này mà đi đâu miễn về là được. Còn không có về là tháng sau khỏi có mì gói mà ăn. Đúng không? Đó, sư phụ về trễ miễn về là được. Đệ tử cằn nhằn thương mình là được. Đó. Đệ này mình nuôi đệ tử. Đệ tử nhiều khi nó cũng buồn, mình lo nó không đủ, nó cũng buồn mình chứ. Nó cằn nhằn nhưng mà nó thương mình là được rồi. Con ngoan con quấy biết nghe là được. An lành là được, miệng lớn là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được, không sao hết. Chứ nhiều khi mình muốn con mình học tới tiến sĩ, tới bác sĩ, tới kỹ sư, nhưng mà cái duyên nghiệp nó không có. Nó học tới lớp 10, lớp 12 rồi nó đi taxi cũng được rồi, còn đi bán rau cũng được rồi. Tôi thấy có những người đi bán rau mà À, cuối cùng rồi là làm giàu luôn, tỷ phú, tỷ phú đô la, tại mở công ty rau quả xuất khẩu, rồi họ nhận đô la cơ mà không nhận tiền Việt nữa, vậy bán rau cũng được không sao đó, chứ đừng có chê. Sau khi trưởng thành sống tốt là được, dầu bán rau cũng được, thợ hồ cũng được, taxi cũng được, tiến sĩ cũng được, bác sĩ cũng được, miễn là cái tâm tốt là được rồi. Người sáng mắt cũng được, người khiếm thị cũng được, mà miễn sống tốt là được rồi. Chứ không phải là cái người sáng mắt mới được, còn người khiếm thị là không được. Cái tâm là quan trọng, cái tâm vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta giữ cái tâm của mình được quan hỷ, được mát mẻ, được bình an, được trong sạch, đó là được rồi. Hàng hiệu hay không, mặc được là được. Đó, quý vị mặc y phục mà cứ đòi những cái mà đồ quý giá không à, là không được. Cái duyên, cái phước mình nó tới đó thì mình nhận tới đó thôi, chứ mình đòi mà cao hơn nữa là không được. Hàng hiệu hay không, mặc được là được. Tất cả phiền não miễn xả là được. Mình tâm mình nó phiền não nhưng mình xả bỏ là được. Còn cái tâm mình mà phiền não mà mình có ôm trong người mình hoài thì không được. Quý vị còn phiền não không? Còn không? Rồi bây giờ đề nghị quý vị xả bỏ đi. Bỏ. Trước khi giờ rời khỏi chùa này, bỏ lại chùa này luôn. Bỏ cái phiền não tại đây. Rồi đi về không? Thì được. Còn quý vị ôm cái phiền não đi về là mệt. Quý vị đọc theo thầy. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Thiên Quang. Được không? Đó, vậy đi. Chùa này nó rộng, mình đổ về đây thì nó bay vô không khí rồi nó bay qua chùa khác, không sao đó. Chứ còn mang về nhà mình mệt dữ lắm. Quý vị mang về nhà mình là quý vị mệt đó. Còn đổ ở đây hết đi. Trước khi đi về, quý vị nhớ phiền não, quan trái gì đó bỏ lại đây hết, không có mang theo. Kiên trì cố chấp biết bỏ là được, bỏ đi. Từ bỏ ít bình an ít mà. Từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được. Đó. Quý vị ở xa mà chùa này nhớ quý vị là được rồi. Tháng tới đây lãnh quạng lần là được rồi. Đúng không? Gần ở xa nhưng mà thật là các sư thầy ở đây nhớ quý vị lắm, thương quý vị lắm, quan hỷ với quý vị lắm. Cho nên mà trải thảm đỏ mời quý vị đến đây. Đây nè, quý vị đang ngồi trên thảm đỏ nè. Đúng không? Không phải có tiền muốn gì cũng được. Đúng không? Không phải ý có tiền muốn gì cũng được đâu. Có một đống tiền, một nhà tiền nha, chết bất đắc kỳ tử rồi cũng như không. Có cái bà chủ lò bún ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh á, bà có khoảng 60 tuổi à, bà bị đột quỵ bà chết đi, mà không có chồng cũng có con, anh em thì ở bên nước ngoài. Rồi khi mà theo luật thừa kế đó thì người ta phải niêm phong tài sản của bà. Rồi khi ta mở cái tủ sắt ra đó thì trong đó nó có mấy chục cái sổ đỏ, mấy chục cái sổ ngân hàng, tiền vàng đầy cả cái tủ sắt, 2-3 tủ sắt, cộng lại bà có 1.000 tỷ. Đọc tới cái tin này thầy muốn quen bà trước khi bà chết mà không được. Bà cho mình chừng 200 tỷ là khỏe, chia lại cho sư cô trụ trì để bớt vài chục tỷ đi cất cái chùa cho xong. Chờ hoài không thấy chùa chưa lên nổi. Nhưng mà không được. Có 1.000 tỷ mà bà muốn nói cho tôi sống thêm 3 tháng nữa mà cũng không được nữa. Có 1.000 tỷ mà muốn sống thêm 1 năm nữa cũng không được luôn. Tôi có thể bà chấp nhận bỏ 500 tỷ để bà xin sống thêm 365 ngày nữa, nhưng mà đâu có được. Tức là không phải có tiền muốn gì cũng được, đúng không? Mà có tiền nhiều á, chết á, nhiều khi á, là dính mắc nhiều. Mà không có tiền á, chết không có gì để đi nhớ. Còn mình có nhiều tiền thì mình chết mình mới nhớ. Mình tiếc, mình mới buồn chứ. Còn mình không có gì, mình có mình không à. Mình chết đâu có ai đâu mà nhớ, đâu có tiền bạc gì đâu mà nhớ. Đúng không? Cho nên mình không có dính mắc. Cho nên xin chúc mừng những người không có tiền, vì không có gì để nhớ. Đúng không? Đọc theo thầy. Mấy người mà giàu có nè, nghe mấy người nào ở đây mà giàu có nghe cái bài này. đọc theo cho lớn. Đại gia bất động sản,
chết nằm dưới cỏ xanh,
mới biết mình của đất,
đất không phải của mình.
Đúng không? Chết là nằm dưới đất á, rồi mà cỏ mọc lên, thì bây giờ mình là thuộc về đất chứ không phải đất của mình. Đất nó quản lý mình chứ mình đâu quản lý đất đâu. Đúng không? Cho nên xin chúc mừng những người không có đất. Không có đất rồi mình biết sao không? Không có đất cái mình đi chết cái người ta thiêu, ta bỏ vô chùa nó khỏe. Mà còn có cơ hội để nghe kinh nghe pháp đâu. Còn có đất đai nhiều quá rồi mình ta chôn mình xuống, mình phải giữ đất nó. Mà đất nó không phải của mình nữa. Đúng không? Cho nhiều khi là trong cái rủi nó có cái may. Trong cái rủi là mình không có gì hết, nhưng cái may là mình không có cái gì để mình nhớ. Trong cái may là mình có nhiều thứ, nhưng trong cái rủi là mình có nhiều quá, cho mình khi mình chết mình bị dính mắc nhiều quá. Đúng không? Người ta có chồng người ta chết ta mới nhớ chồng chứ. Còn mình không có chồng mình lấy đâu ai đâu mình nhớ. Đúng không? Thầy chúc mừng những người không có chồng. Đúng không? Nó vậy đó. Mình có tài sản thì mình chết mình mới nhớ tài sản. Còn mình có tài sản nhiều quá mình chết mình phải tiếc nó đó. Tiếc nó. Mà tiếc nó thì mình chết mình bị đọa. Còn buông ra mình từ bỏ nó, mình ra đi á thì mình mới siêu thoát được. Nhà to nhà bé có chỗ là được, chùa to chùa nhỏ có chỗ là được. Thậm chí không có nhà mà cũng có chỗ để mình nằm cũng được rồi. Anh tốt, tôi tốt, tốt vậy là quá được. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Đó. Quý vị thấy không? Ai cũng đến đây tu, mình cũng tu được, chứ không phải là mình tu không nổi. Khó khăn chồng chất, miễn cố là được. Quý vị bệnh hoạn hoặc là có cái điều kiện khó khăn, nhưng mình cố gắng là được. Trừ khi mình không cố gắng thì không được. Nói nhiều như vậy, hiểu được là được. Sáng giờ thầy nói nhiều vậy quý vị hiểu chưa? Vậy được rồi. Thầy nghĩ được rồi, đúng không?
Nói nhiều như vậy hiểu được là được. Vẫn còn chưa hiểu nghe lại là được.
Ai mà coi nghiệp nó nặng quá chưa hiểu thì mượn cái ghi âm video này nghe lại là được.
Trước khi dứt lời thầy xin đọc cho quý vị một cái bài thơ đạo hay lắm. Để cho quý vị nào mà nghe bài này rồi tự nhiên tâm mình nó sẽ an lạc thêm. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Đúng không? Người đẹp rồi cũng hết đẹp. Người xấu rồi cũng hết xấu. Đúng không? Cho nên vị nào mà xấu, yên tâm mà xấu. Tại vì cũng hết xấu. Khi mình chết đi thì đâu có còn phân biệt cái đẹp cái xấu nữa. Một người đẹp mà chết đi, người ta thiêu, ta bỏ vô hũ cốt. Và một người xấu mà chết đi, người ta cũng thiêu, ta bỏ vô hũ cốt, người nào đẹp hơn?
Đẹp hơn.
Hai người bằng nhau. Đúng không? Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp. Người xấu rồi cũng hết xấu. Cho nên cái người nào cảm thấy mình xấu, yên tâm mà xấu. Không có sao hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Hồi xưa nó có cái bộ phim nổi tiếng là người giàu cũng khóc. Đúng không? Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Cho nên mình là cái người nghèo, có thể mình là người nghèo thì cũng chết, cái người kia giàu họ cũng chết. Cho nên mình đừng có lo lắng về cái nghèo đó. Đừng có so đo về cái giàu có đó. Cho cái người nào mà nghèo thì yên tâm mà nghèo. Người giàu cũng đừng có cống cao ngã mạn. Mình nghĩ là mình giàu. Rồi khi nghĩ vậy tự nhiên tâm mình nó an lạc đi. Cái linh hồn và pháp này là gì? Để giúp cho quý vị được an lạc, sống thực tế với cái mình đang có. Tri túc biết đủ. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Đứng này trong núi nọ là đau khổ dữ lắm. Mà sống với cái thực tế mình có thì mình được hạnh phúc. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Đạo Phật là đạo hạnh phúc mà.
Mình theo Phật giáo mà mình không hạnh phúc thì theo làm chi? Đúng không? Người nào theo Phật giáo là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Bỏ cái mê mà theo cái ngộ, xa lìa cái đau khổ mà thành tựu được cái an lạc. Vì thời gian có hạn, thầy xin được kết thúc cái bài thuyết giảng ở đây.
Chúng ta xin một tràng pháo tay để tri ân thượng tọa. Và hôm nay trong cái ngày khóa tu an lạc thì những phần quà dành đến những người khiếm thị là do chính sư Bụ Chánh, tức là viện chủ của Thiền viện Phước Sơn, cùng với lại là công ty mì chay Lá Bồ Đề đã ủng hộ những phần quà đến cho những người khiếm thị. Chúng ta xin một tràng pháo tay để tri ân sư.
phải mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình bình thường cho khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô nan gà và ba la dân sự, được ba lòng như trí tuệ nơi bừng sáng dựng ngàn sao. Trái đã chín rồi chắc quả là đây, văn Phật Thích Ca đứng dậy còn nhắc ngộ, đệ tử chúng con xin quay về nương tựa thân sáng đèn tâm theo gió Phật Đà.
Tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nhịp xuyên. Cuộc đời anh mang mây trắng che đen màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Chắp tay nương như lai hết mê mơ chậm luôn. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm. Thành bại lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau. Vô minh tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bóng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nghiệp duyên. Cuộc đời anh man mây trắng che đen màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Vây bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phèo
số cô đơn đời của anh. Với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử, chắp tay nương Như Lai hết mê mờ trầm luân. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc ăn vui sắc không.